Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong chu kỳ phụng vụ một năm, giáo hội cho chúng ta mừng kính trước hết là lễ kính Chúa Giêsu. Sau đó có các lễ về kính Đức Trinh Nữ Maria và kính nhớ một cách đặc biệt đến một số vị thánh nổi trội trong giáo hội, để qua đó chúng ta đem lòng yêu mến các thánh mà bắt chước noi theo. Thế nhưng với một năm như vậy thì không thể kính toàn thể các thánh trong một chu kỳ phụng vụ được. Nên vào ngày 1 tháng 1, giáo hội cho toàn thể con cái mừng kính trọng thể lễ các thánh nam nữ trên trời. Và qua việc mừng trọng thể các thánh nam nữ trên trời, giáo hội mời gọi tất cả mọi con cái của Thiên Chúa hãy hiệp ý với nhau, và nhất là mỗi người chúng ta đến đây để cùng ca tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi những người đi trước chúng ta, là những người đã đi theo Đức Kitô, và chính Đức Kitô đã mở ra cho họ một con đường của sự sống, con đường của hạnh phúc mà hôm nay các ngài đang chia sẻ vinh quang đó với chính Đức Giêsu Kitô trên nước trời. Vâng, khi chúng ta mừng kính các thánh thì chúng ta thấy các thánh là những ai đây? Chắc chắn các thánh không phải chỉ là những vị được giáo hội tôn phong, mà là tất cả những ai đang hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Thiên Chúa Bà ngồi. Các thánh cũng không phải là những con người hoàn toàn thánh thiện, hoàn hảo, tinh tuyển, không vướng mắc những lỗi lầm, những thiếu sót hay tật xấu. Không phải ai bẩm sinh cũng đã trở thành thánh. Các thánh cũng không phải là những siêu nhân, những con người phi thường vượt trên những người khác. Các thánh là những con người bình thường giản dị như mỗi người chúng ta. Nhưng các thánh đã sống những cái điều tầm thường hàng ngày một cách phi thường. Tại sao các thánh sống được như thế? Thưa, đó là vì các thánh biết cậy dựa vào ơn của Chúa, chứ không cậy dựa vào chính sức riêng của mình. Và chỉ với ơn của Chúa mới đủ sức cho các thánh vượt thắng những nghi nan, cám dỗ của cuộc đời. Chỉ với ơn Chúa, các thánh mới chiến thắng được những cám dỗ nằm sâu trong bản tính của con người, như kiêu căng, ganh tị và tham lam, cũng như thói hưởng thụ cuộc sống trần gian này. Các thánh đã biết cậy dựa vào ơn Chúa để làm chủ chính bản thân mình, để chiến thắng cám dỗ và dấn thân xây dựng nước trời trên trần gian này. Và nhờ ơn của Chúa trợ lực, các ngài đã cố gắng tiến tới mẫu mực của mình, chính là Chúa Kitô. Và các ngài đã noi gương bắt chước Chúa Kitô để đi tròn con đường hành trình đức tin đầy gian nguy thử thách này, trong một niềm tin phó thác cậy trông để tiến bước đến con đường cuối cùng để gặp Đức Kitô. Vì thế khi chúng ta nhìn chiêm ngắm các thánh, đó cũng là dịp để cho mỗi người chúng ta suy gẫm lại cuộc đời của chúng ta. Họ là những con người bình dị giản dị như chúng ta, họ đã trở thành thánh. nói như Thánh Augustino: ông kia bà nọ trở thành thánh, vậy tại sao tôi không trở thành thánh được? Vâng, chính Đức Giêsu Kitô mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy nên thánh, hãy hoàn thiện bản thân của mình như Cha trên trời là đấng thánh. Lời mời gọi đó của Đức Giêsu cho chúng ta cái kim chỉ nam mà bài đọc tin mừng chúng ta vừa nghe, đó là bát mối phúc thật. Bát mối phúc thật cũng là con đường mà chính Đức Giêsu đã đi, đã thực hiện trọn vẹn nhất để những ai bước theo Đức Kitô, bước theo con đường đó cũng sẽ đạt đến vinh thắng với Đức Kitô. Vâng, khi chiêm ngắm các thánh, ta sẽ có thể hiểu làm thánh là gì, hay nên thánh là gì. Nên thánh là mỗi người chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta, là để cho chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi ích kỷ của mình, để sống cho hết tình con thảo đối với Thiên Chúa và tình anh chị em đồng loại. Nên thánh là chúng ta luôn lắng nghe tiếng Chúa và tập trung thành và trung thành đáp lại trong từng giây phút của cuộc đời. Nên thánh là chúng ta yêu mến cuộc sống mà chính Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người chúng ta, để cho chính Thiên Chúa hướng dẫn, dẫn dắt mình trên con đường của Thiên Chúa. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nên thánh với cả con người yếu đuối và hoàn cảnh riêng của mỗi người chúng ta, với một quá khứ sa ngã mỏng giòn và với những mỏng giòn yếu đuối của hiện tại. Chúa muốn chúng ta nên thánh với những mặt mạnh và mặt yếu của mỗi người chúng ta. Vì hôm nay khi chúng ta mừng kính các thánh, chúng ta học được các thánh những bài học gì? Chắc chắn rất nhiều bài học hữu ích cho cuộc đời của chúng ta. Quả thật, những ai mà đang sống trong một cuộc đời phóng túng, hay đang sống trong một cuộc đời xa cách Chúa, lạc đạo, thì hãy tìm về những giọt nước mắt thống hối của Thánh Tông Đồ Phêrô, hay của Thánh Nữ Maria Magdalena, hoặc như chính Thánh Tiến sĩ Giáo phụ Augustino, hoặc những ai đang đam mê của cải vật chất và bị vật chất cuốn trôi trong cơn thác của sự giàu có thế gian, thì hãy chạy đến với đôi chân ăn mày của Thánh Francisco Assisi, hoặc hãy chạy đến với Thánh Vua Louis, một người sẵn sàng cho Chúa cũng như cho Hội Thánh tất cả, không tiếc chi cả. Hoặc những ai đang bị cuốn hút vào con đường đồi trụy của dòng thác hưởng thụ và những đam mê vật chất, thì hãy chiêm ngưỡng trái tim anh hùng của cô bé thánh thiện Maria Goretti, sẵn sàng đón lấy những mũi dao cho đến chết để bảo vệ đức khiết trịnh, khiết tịnh. Hoặc những ai là những người mẹ, những người vợ đang phải âu sầu lao tâm khổ tứ vì chồng, vì con, vì gánh nặng gia đình luôn chồng chất trên đôi vai của mình, thì hãy noi gương chính Thánh Nữ Monica, dành cả một cuộc đời hy sinh cầu nguyện ăn chay để cho chính đứa con và chồng của mình được Thiên Chúa biến đổi và trở thành những con người thánh thiện. Và những ai đang sống trong sự kiêu căng tự mãn, thích nâng mình lên và hạ thấp những kẻ khác, thì hãy học cho biết thế nào là con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, để noi gương Ngài mà hoán cải trở nên trẻ nhỏ để được vào nước trời như chính Đức Giê-xu đã mời gọi. Hoặc những ai đang sống trong sự ích kỷ, yếu hèn, không dám bước ra khỏi cái tôi, cái biên giới gia đình để dấn thân phục sự hội thánh, thì hãy học hỏi cuộc đời truyền giáo của Thánh Francisco Xavier hay chính Thánh André Phú Yên của quê hương chúng ta, đã sẵn sàng can đảm lấy tình yêu đáp trả tình yêu, hiến dâng chính mạng sống để báo đền mạng sống, để cho danh Chúa được tôn vinh và nhiều người được đón nhận tin mừng. Vì những ai chỉ thích sống sung sướng Ngài hy sinh và không dám đánh mất một chút gì trong cái tôi vị kỷ, thì hãy tìm về với mẹ Teresa thành Calcutta, một người nữ tu gầy ốm mà lại muốn ôm tròn cả những con người nghèo và đau khổ của thế giới trong vòng tay yếu ớt của một người mẹ. Hay chúng ta cũng có thể đến với chính Thánh Martino mà ngày mùng 3 tháng 11 này giáo xứ chúng ta mừng kính một cách đặc biệt. Một con người có một tấm lòng vàng đối với những con người nghèo khổ, và Ngài đã không thương tiếc những con người đó, đã đón nhận họ về phòng của mình, cho họ trú ngụ để băng bó, để chữa trị không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Hoặc chúng ta cũng có thể chạy đến với 118 vị thánh tử đạo Việt Nam để chúng ta nhận được nơi các ngài lòng can đảm tính chung, để chúng ta có thể kiên trung bước đi với Chúa Kitô một cách mãnh liệt nhất, đến có thể đạt được vinh thắng. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, trong vườn hoa thánh thiện của giáo hội chắc chắn còn rất nhiều những mẫu gương để mỗi người chúng ta noi theo. Thế nhưng khi chúng ta mừng kính các thánh, không phải là chỉ chúng ta noi gương sáng của các ngài không đâu, mà ngày đại lễ kính nhớ các thánh nam nữ hôm nay còn nhắc cho chúng ta một niềm tin tín, xác tín vào các thánh thông công, để chúng ta một lần nữa xác tín mạnh mẽ mối quan hệ thân thương giữa trời và đất, giữa hội thánh lữ hành dương thế với cộng đoàn hội thánh vinh quang là các thánh nam nữ trên trời. Và nhất là nhờ sự chuyển cầu mạnh thế của các ngài dành cho mỗi người chúng ta trên cuộc lữ hành trần thế này, để chúng ta có sức mạnh tiến bước về nhà cha. Nguyện xin các thánh nam nữ đã được sống trong ân nghĩa cùng với Thiên Chúa, cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết nhận ra tình thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta biết sống đền đáp ân tình Chúa ban. Và xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận ý của Thiên Chúa qua việc của chúng ta vui với địa vị của mình mà chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa. Amen.